Bàn làm việc của chương trình Mấy Dặm Sơn Khê, chúng tôi là Phan Quang Trọng, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được nói chuyện với một nhà hoạt động cộng đồng mà có lẽ là rất là nhiều người chúng ta sống tại thành phố Dallas Fort Worth đều biết anh, đó là anh Trần Anh. Thưa quý vị, sở dĩ hôm nay anh em chúng tôi có buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là vì anh Trần Anh là người trưởng ban tổ chức của cái nhóm sẽ chiếu phim Bóng Quá Khứ của nữ đạo diễn trẻ Thanh Tâm. Xin thân chào anh Trần Anh ạ.
Vâng, kính chào anh Phan Quang Trọng và kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Hôm nay rất cũng lần đầu tiên được nói chuyện với anh Phan Quang Trọng trong một cái chương trình rất đặc biệt như thế này.
Vâng, dạ cảm ơn anh Trần Anh. Thưa anh, mục đích của Trọng giống như Trọng cũng vừa thưa quý vị đó là anh em chúng ta có cái dịp chia sẻ với quý đồng hương về cái phim Bóng Quá Khứ. Để mà hy vọng là đồng hương ủng hộ trong cái buổi mà sẽ tổ chức cái buổi chiếu phim Bóng Quá Khứ của nữ đạo diễn Thanh Tâm. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc chia sẻ cái tâm tư của anh em chúng tôi về cái phim này đó, thì tôi xin được giới thiệu là cô Thanh Tâm là một cái người cũng rất là khá trẻ. Cô từng là giám đốc của đài SVTN tại Toronto. Và cô chính là cái người đạo diễn cho cái phim Bóng Quá Khứ. Và thưa quý vị, cái phim này đó đã một cái sự ngạc nhiên là phim này tuy là một cái, họ có một cái budget rất là nhỏ, rồi những cái người tài tử, những cái người đóng phim đó là những người không phải là professional, nhưng mà họ đã đoạt được rất là nhiều giải lớn tại các buổi liên hoan phim quốc tế. Và đây là cái phim tiếng Việt với phụ đề Anh Ngữ, kể về câu chuyện tình trong cái bối cảnh vượt biên của người bị tị nạn và trong cuộc sống ở xứ người, tức là tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cô Thanh Tâm cũng là, như tôi giới thiệu, từng là giám đốc của SBTN Canada tại Toronto. Bên cạnh đó, cô thành lập một cái công ty gọi là Vô Media, rồi cũng là giám đốc và người đồng sáng lập của một cái đài TV gọi là Việt Live TV, là một trong những chương trình truyền thông xã hội thành công của người Việt tại hải ngoại. Và trước đây đó thì mặc dù là làm cái công việc truyền thông lâu năm, cô cũng tham gia cái chương trình đào tạo đạo diễn tại trường điện ảnh Toronto và tốt nghiệp với cái phim đầu tay là phim gọi là Her Little Rose. Và cái phim này đó, thưa anh Trần Anh, Trọng cũng biết là cô Thanh Tâm đoạt cũng rất là nhiều giải tại các liên hoan phim quốc tế. Thưa anh, Trọng muốn hỏi là khi mà một số những người chúng ta được nghe cái tin phim Bóng Quá Khứ được chiếu ở vài nơi trong thành phố, trong các thành phố tại Hoa Kỳ đó, thì anh Trần Anh là một trong người đầu tiên đưa ra cái đề nghị là tụ tập một số anh em lại để giúp làm thế nào đưa cái phim về tại Dallas. Và thưa anh, lý do tại sao anh chọn cái phim Bóng Quá Khứ này, thưa anh Trần Anh?
Vâng, thưa anh và thưa quý khán giả, nếu mà nói rằng chọn cái phim này thì cũng không có đúng, chúng ta không có nhiều cái lựa chọn, nhưng mà nó đến với chúng ta, nó đến với Trần Anh và đến với một số anh em, các nhà hoạt động chung với Trần Anh, vô tình được mời đến trong một cái buổi họp đầu tiên. Thì cái buổi họp đầu tiên nó thật sự ra quay đi quay lại chỉ toàn là những người đã sinh hoạt ở trong cộng đồng này rất là lâu năm rồi, chẳng hạn như là khi mà tới đây đặt chân lên cái vùng tác phát này ở Trần Anh đã ba mươi mấy năm, và ba mươi mấy năm là ba mươi mấy năm Trần Anh gặp anh Duyệt, lần đó anh là chủ tịch của cộng đồng Đà Lạt, cho tới giờ phút này ba mươi mấy năm qua, cũng một hơn một thế hệ qua rồi mà anh vẫn còn đang tiếp tục để mà hoạt động. Thì Trần Anh thấy rất là ngạc nhiên, anh em ngồi lại với nhau. Lý do mà không có lựa chọn, tại vì thật sự mà nói thì cô Thanh Tâm còn rất trẻ, thuộc thế hệ thứ hai mà thôi. Thì cô mới xuất bản được, đây là cái bộ phim thứ hai, thì nó đến với chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng, tại vì tất cả những người mà trong cái buổi họp ngày hôm đó đều đồng lòng rằng, thứ nhất nó có hai lý do để chúng ta có thể phải đứng ra, bản thân từ nay đứng ra để mà tiếp tục cái công việc, cái đam mê, nối tiếp cái đam mê của cô Thanh Trân này đến với tất cả mọi người. Thứ nhất, cái lý do thứ nhất là ở cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta nói riêng và cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói chung thì đang là thiếu một cái ngành điện ảnh. Một cái ngành điện ảnh nó cần phải được trẻ trung hóa, và nó cần phải được cập nhật hóa, và nó cần phải được tiếp nối các thế hệ trước. Nhưng mà ở hải ngoại chúng ta hầu như không có. Chúng ta có rất nhiều cái YouTuber, nhưng mà Thanh Trân cũng từ YouTuber mà ra, nhưng mà cái đam mê của cô lại đi vào cái điện ảnh. Và đây là bộ phim gần như là bộ phim tài liệu nữa. Nó dựa theo một cái câu chuyện chuyện thật, chuyện tình thật. Nó làm cho anh em ngày hôm đó cảm thấy rằng đây là một điều được. Trước tiên là chúng ta cần những người nối tiếp cho cái ngành điện ảnh Việt Nam của chúng ta. Và thứ hai nữa là cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta cũng đang là rất là thiếu các tài liệu về lịch sử và văn hóa lịch sử. Trần Anh thì lại sinh hoạt ở trong cái lĩnh vực sinh hoạt văn hóa và lịch sử. Thành ra Trần Anh nhìn ra rất là thiếu. Và trong tương lai, nếu được Thanh Trân quyết tâm để mà theo đuổi cái ngành điện ảnh này, thì Trần Anh vẫn mong rằng Thanh Trân có những cái tài liệu, có những phim ảnh về tài liệu để thức tỉnh những người trẻ, đặc biệt là những người sinh sau 1975, sinh sau cuộc di cư của Việt Nam của chúng ta sang đất Hoa Kỳ này, hoặc là đi khắp nơi trên thế giới. Những cái tài liệu đó rất là quý trọng, tại vì không có người nối tiếp thì những cái di tích văn hóa và lịch sử đó nó mai một đi, và nó không còn ai có thể nói lên một cái sự thật nữa. Tại vì trong tương lai có thể rất nhiều người cái khuynh hướng khác nhau sẽ bóp méo cái lịch sử, sẽ bóp méo những cái sự hiện diện của chúng ta ở trên đất Mỹ này, hoặc là trên đất khắp nơi trên thế giới. Thì hai cái lý do đó làm cho cá nhân Trần Anh cũng như tất cả mọi người đều hứng khởi và tiếp tay với Thanh Trân để mà tiếp tục làm cái công việc mà Thanh Trân rất là đam mê, mà không phải ai cũng đam mê được như vậy. Nhưng mà khi mà đam mê rồi cô còn quyết tâm, nhưng mà không quyết tâm rồi, giống như anh Trọng lại nói là với một cái ngân quỹ rất là eo hẹp, thì cái này là một cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không có thể tiếp tay cụ thể được. Thì đây là cái lý do đầu tiên mà anh Trọng hỏi như vậy, cần anh muốn trình bày với quý khán giả là chúng ta cần tiếp tay cho những người mà chính bản thân của chúng ta đã bao nhiêu năm trời, 40 mấy năm trời ở trên, nói riêng ở cái vùng Đà Lạt Phú Quốc này, đã cố gắng để mà xây đắp một cái cộng đồng cho nó xứng tầm với các cộng đồng khác ở trên đất nước Hoa Kỳ, hoặc ngay cái vùng Đà Lạt Phú Quốc này. Thì đây là một lý do rất là chính đáng. Cũng có người hỏi rằng tại sao người ta làm phim, người ta chiếu để bán để kiếm tiền, tại sao cớ gì các anh dính vô để mà quảng cáo làm gì? Thì thật sự là không phải, thưa quý vị, thật sự là cái tiền bán vé nó không có đáng bao nhiêu để mà so với cái công lao và cái đội ngũ làm phim họ bỏ công sức ra để mà làm, họ chưa có gây được đủ cái tiền chi phí nữa. Thì đấy là một điều rất là bình thường thôi, thưa anh Trọng và thưa quý khán giả.
Vâng, anh Trần Anh nói rất là đúng, thưa anh. Và cũng giống như là cô Thanh Trân, trong nhiều cái cuộc phỏng vấn Trọng nghe lại được đấy, thì cô cũng nói là cái mục đích của cái phim này không phải là vì lý do thương mại. Và thưa quý vị với thưa anh Trần Anh, là hàng năm ở nước Mỹ là có hàng ngàn cuốn phim ra đời, và những cuốn phim như là cuốn phim Bóng Quá Khứ đó, chúng tôi nghĩ nó có cái giá trị lịch sử, giá trị văn hóa đối với người Việt. Nhưng mà nếu mà đặt cái giá trị thương mại ở trong cái môi trường làm phim ở Hoa Kỳ thì có lẽ là làm phim như vậy là thường thường là chỉ có lỗ thôi. Như quý vị biết, một cái phim bình thường thôi cũng phải vài 300 ngàn cho đến nửa triệu, tức là phim low budget như vậy. Thì làm sao mà chiếu trong cộng đồng Việt Nam mà có thể gây lại một cái số vốn như vậy? Chúng tôi không nghĩ cái phim này nếu mà nhìn cái cạnh thương mại đó là không thể nào mà đạt được cái số mà cô Thanh Tâm và các anh em có lòng đã chi ra. Nhưng mà thưa anh, một cái giá trị Trọng cũng nhận thấy nhưng anh cũng đề cập đó, là cái tuổi mà anh em chúng ta đi vượt biên, như chính chúng tôi là một thuyền nhân đi vượt biên từ năm 16 tuổi cho đến bây giờ là hơn, nhìn lại là hơn 40 năm rồi. Những người về cái thế hệ đi trước chúng tôi cũng dần dần mất rồi. Ở thế hệ chúng tôi cũng đang cái tuổi trên 60. Và thế hệ như cô Thanh Tâm là lại còn sinh sau 1975, đang cố gắng tìm lại cái phần lịch sử đã mất là cái lịch sử thuyền nhân đó. Chúng tôi nghĩ đây là một cái giá trị rất là quý giá, và chúng tôi khi mà được tiếp chuyện với cô Thanh Tâm, chúng tôi rất là phải nói là cảm phục và quý giá cái tấm lòng như những người như là cô Thanh Tâm. Như vậy thưa anh, nhìn lại cái ngoài cái giá trị về ghi lại lịch sử đó, Trọng thấy là cái câu chuyện này tuy là cái câu chuyện cá nhân, nhưng mà lồng trong đó cái bối cảnh lớn hơn đó là cái thảm trạng về thuyền nhân. Và đây là cái thảm trạng mà thưa anh, chúng ta những người mà đã từng là nạn nhân, đã từng sống trong cái thảm trạng đó, cần phải ghi lại, phải không thưa anh?
Vâng, thưa anh Trọng và thưa quý khán giả, thật sự ra chúng ta cứ ngày tháng sống ở trên đất Mỹ này với một cái hoàn cảnh như thế này, thì bản thân của chính chúng ta, nếu mà chúng ta không quyết tâm, thì một điều chắc chắn, cái quá khứ nó sẽ gạt hẳn sang một bên. Chúng ta bỏ qua cái quá khứ và chúng ta sống với cái hiện tại, và chúng ta quên tất cả mọi cái. Và dần dần, dĩ nhiên là nếu mà chúng ta đặt lại câu hỏi là con em của chúng ta, con cháu của chúng ta trong tương lai, hoặc là ngay cả những người như thế hệ của Thanh Tâm đi nữa, là những người sinh sau 1975, thì họ có chẳng biết gì về, tí gì về cái văn hóa, cái lịch sử, mà tại sao chúng ta đang có một cái đất nước ở quê nhà, tại sao biết bao nhiêu người lại phải ra đi, và hiện tại bây giờ lại có một cái cộng đồng Việt Nam ở đây. Thì Trần Anh cứ nhắc đi nhắc lại về cái chương trình văn hóa và lịch sử của Trần Anh, là con cháu của chúng ta trong tương lai họ lớn lên, họ đặt một câu hỏi rất là lớn, tại sao họ nói rằng ông bà của họ đến đất nước Việt Nam cách một nửa trái đất. Thì nếu mà chúng ta quên đi cái quá khứ, thì chắc chắn rằng ngay cả thế hệ của Thanh Tâm, nếu không quan tâm, thì cái quá khứ đó sẽ bị chôn vùi. Và khi mà chôn vùi rồi, thì một người nào đó, một cá nhân nào đó, một tập thể nào đó muốn bóp méo cái lịch sử của chúng ta, thì một điều chắc chắn là họ sẽ làm được. Bởi vì họ có đủ cái phương tiện, họ có đủ một cái mánh khóe để họ có thể áp đảo những cái lịch sử đó, bóp méo hoàn toàn cái lịch sử đó, và cái lịch sử của chúng ta không còn nữa. Vậy thì ngay cả những người trẻ, ngay cả những người 40 tuổi đi nữa, nếu mà họ không biết được cái quá khứ, không biết được cái lịch sử, thì một điều chắc chắn rằng cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ không có cái lý do để tồn tại. Và họ không biết tại sao, họ chỉ biết đặt câu hỏi mà thôi. Tới một cái lúc 60-70 tuổi họ ngồi lại, họ yên bình với gia đình rồi, thì họ đã ngồi lại, họ đặt câu hỏi, và câu hỏi đó không có câu trả lời. Đây là một cái nguy hiểm, và đây là những người mà Trần Anh đã bao nhiêu sinh hoạt, không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ để muốn xây dựng một cái cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng Đà Lạt Phong Quốc này, làm thế nào để chúng ta có được một cái di tích lịch sử lành mạnh, để rồi chúng ta truyền lại cho con cháu của chúng ta. Bản thân Trần Anh cũng là một người bước xuống thuyền để tị nạn cũng vài lần, và khi thành công rồi, nghĩ lại cho tới giờ phút này, chúng ta mới nghĩ rằng một cách thật, đây là một cái thằng liều, chỉ có những thằng liều mới dám làm như vậy. Tại vì bây giờ mà chúng ta bước xuống một cái thuyền nhỏ thế tí như vậy, không ai đủ can đảm xuống nữa cả. Thành ra nếu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta mới thấy được cái bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta mà cô Thanh Tâm muốn làm sáng tỏ lên, muốn đưa vào cái hình ảnh để lưu truyền lại, để trình chiếu cho những người trẻ. Vì thế mà Trần Anh rất là mong muốn làm sao quý ông bà đã lớn tuổi rồi, biết rồi, thì truyền lại cho con cháu, và con cháu lại truyền lại cho những thế hệ kế tiếp rằng đây là những cái tài liệu lịch sử, con cháu chúng mày nên coi lại để mà biết rằng tại sao mai mốt đây chúng ta sinh ở một nơi mà chúng ta chôn ở một nơi. Thưa anh ạ.
Vâng, thưa anh Trần Anh và thưa quý vị, anh nói lên cái câu hỏi tại sao đó, chúng ta đây là cái câu hỏi chúng tôi nghĩ đó, nó rất là quan trọng với cộng đồng người Việt và đối với cá nhân mọi người chúng ta, là nếu mà một cái cây mà không biết cái gốc nó ở đâu đó, thì cái cây đó sẽ không tồn tại. Những cái gì mà hy sinh của những thế hệ đi trước hoặc của chính chúng ta đã chọn cái chết để mà đi tìm tự do thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Với cái điểm thứ hai đó, thưa anh, là Trọng thấy cái phim này khi mà Trọng xem những cái trailer đó và khi nói chuyện với Thanh Tâm đó, thì cô cũng nói là cái phim này mục đích đó, là nói lên một phần nhỏ cái số phận bất hạnh của người phụ nữ Việt Nam kéo dài hơn nửa thế kỷ sau cuộc chiến. Và cô cũng hy vọng là nó nói lên cái phần nào cái nỗi đau của người Việt nói chung, và trong đó là cái người phụ nữ Việt Nam là một cái người phải nói là hy sinh rất nhiều. Như chúng tôi cũng như là anh Trần Anh từng đi vượt biên đó, là biết đó, là thường thường đó, là gia đình là gửi thanh niên, đàn ông, con trai đi trước, rồi các bà mẹ hoặc là người vợ ở lại. Nếu mà trường hợp chúng tôi bị chết, bị bắt, bị tù, bị thương đó, thì những người phụ nữ ở lại sẽ giúp chúng tôi phục hồi, sẽ giúp chúng tôi tìm cách ra khỏi tù rồi lại vượt biên nữa. Tức là họ là những cái người hy sinh rất là lớn mà chỉ đứng đằng sau thôi. Cho nên chúng tôi hy vọng là trong cái 2000 chiếu phim ở Dallas và Arlington, những quý vị đã từng là người vượt biên, bây giờ trở thành bà mẹ, trở thành bà nội, bà ngoại, nên đưa những người cháu là cháu gái, con gái đi xem cái phim này để thấy được cái hình ảnh của chính quý vị. Và chúng tôi nghĩ đây là cái câu trả lời tại sao nó rất là ý nghĩa, mà sẽ đem lại một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là tại sao chúng ta ở đây và tại sao chúng ta hy sinh tất cả vì hai chữ tự do. Không biết là cái kinh nghiệm về những người vượt biên và đặc biệt những người phụ nữ của anh Trần Anh thế nào thưa anh?
Vâng, khi mà anh Trọng nói đến cái vai trò của người phụ nữ thì nó bình thường thôi, thì bình thường vâng. thôi, thì cái người ta đã đưa cái vai trò của người phụ nữ, người mẹ, người vợ, người chị, người em lên một cái vai trò xứng đáng của một người phụ nữ rồi. Bởi vì cái văn hóa của Việt Nam, người phụ nữ là một người âm thầm, nhưng mà họ đóng một vai trò rất là lớn. Đấy là chưa kể nói ở trong một cái hoàn cảnh tớ theo là giống như Việt Nam sau 1975, thì người phụ nữ Việt Nam lại còn đóng một vai trò, nó lại vừa là thay thế cho một người chồng nữa. Vì bởi vì người chồng, người cha, người anh, người em là những người mà phải trốn nhủi ở trong những cái đợt nghĩa vụ quân sự, hoặc là phải tránh những cái đợt nó để mà nó thu tập tất cả những người trẻ lại để nó đưa đi các công tác nghĩa vụ quân sự hoặc là nghĩa vụ lao động. Thì đấy là cái trường hợp mà nếu mà Trọng ở lại, Trọng cũng thấy rồi, Trần ở lại mấy năm trời ra ngoài đường đa số là phụ nữ, còn những người thanh niên đó là nghĩa là tìm cách để mà ẩn náu. Bản thân của anh cũng vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái vai trò của người phụ nữ họ âm thầm, nhưng mà chúng ta chưa có một cái cơ hội nào để mà có thể vinh danh, có thể cảm ơn họ đủ được, bởi vì họ không cần lời cảm ơn. Họ chỉ cần làm sao để cho cái phục vụ của họ đạt được cái mục tiêu của họ, làm cho những người thân của họ êm ấm, những người thân của họ vẫn còn ở trong vòng tay của họ. Khi mà ra đi rồi, những người ra đi rồi họ đau lòng lắm chứ. Và khi mà ra đi rồi, họ phải chật vật, họ phải bon chen, họ phải tranh đấu với tất cả những cái nghiệt ngã của cái xã hội. Và cái xã hội bao giờ họ cũng dù những người mà yếu thế, mà yếu thế là người phụ nữ. Thì chúng ta đọc qua không biết bao nhiêu lời kể của những người Việt biên, đọc qua bao nhiêu kinh nghiệm, chúng ta cảm thấy rằng vai trò của người phụ nữ là một vai trò rất là xứng đáng, mà chưa được ai có cái cơ hội vinh danh và có cái cơ hội nói rõ cho con em của chúng ta, để rồi con em của chúng ta khi họ lớn lên họ mới hiểu được. Con nít thì nó chẳng hiểu về tình nghĩa phụ tử hoặc là mẫu tử đâu, họ chẳng có hiểu, nó chẳng có hiểu, cho nó ăn là nó mừng rồi, cho nó tiền là nó mừng rồi, nhưng mà phải tới một cái mức độ nào đó, tới cái tuổi nào đó nó phải hiểu được cái tình thương của cha mẹ, đặc biệt là người phụ nữ. Vậy thì nếu mà chúng ta không có cái cơ hội để nói lên những cái điều đó thì là một điều bất hạnh, là cái điều tủi hủ, tồi hủ cho những người phụ nữ. và thanh tâm là một người quan tâm đến người phụ nữ, bởi vì có lẽ là thanh tâm là người phụ nữ. Thành ra người phụ nữ ở trong cái vai trò của cuốn phim này, thanh tâm đặt rất là nặng. Và cũng nhờ đó, nhờ cái bộ phim một tí khía cạnh này, thanh tâm muốn vinh danh cái người phụ nữ mà đáng lẽ ra bản thân của mỗi chúng ta, ai cũng có người mẹ, ai cũng có người chị, ai cũng có người bà, đáng lẽ ra chúng ta phải vinh danh họ, nhưng mà chúng ta chưa làm được điều đó. Thì thanh tâm là người đã khơi dậy, và không phải chỉ có vai trò người phụ nữ không, trong tương lai nếu chúng ta tiếp tục ủng hộ được những cái phương thức như thế này, thì biết đâu chúng ta có những cái tài liệu khác để rồi con cháu của chúng ta có cái cơ hội để mà học hỏi theo, để mà đọc theo. Bởi vì trên website bây giờ thì dĩ nhiên nó đầy đủ rồi, nhưng mà những cái đầy đủ đó đôi khi nó chỉ chen lấn vào một cái sự tinh nghịch nào đó, hoặc là cái sự xấu xa nào đó mà chúng ta vô tình không biết được, thì nó trở thành một cái nghịch cảnh, trở thành một cái điều sai trái, và con em của chúng ta cứ vậy mà tin theo. Thì khi mà tin theo như vậy thì cái xã hội này nó sẽ nhiễu nhương. Thì đây là cái mà Trần Anh rất là quan tâm về vấn đề này, thưa anh.
Vâng, thưa anh Trần Anh và thưa quý vị, trọng thấy trong thế kỷ 20 có hai cái biến cố mà nó ảnh hưởng đến nhân loại. Và cái sự nếu mà so sánh hai biến cố này thì có rất nhiều cái sự khác biệt. Thứ nhất là cái biến cố mà người Do Thái bị người Đức Quốc xã, bị cái chế độ Đức Quốc xã diệt, chết hàng triệu người như vậy. Cái biến cố thứ hai là chính là biến cố thuyền nhân Việt Nam của chúng ta, hàng triệu người đã ra biển, và trong đó có lẽ là khoảng 40%, tức là 300-400 ngàn, chưa có một cái thống kê nào chính thức, chết trên cái con đường tìm tự do đó. Mà trong khi người Do Thái đó, thưa anh, họ làm hàng trăm cuốn phim về cái thảm trạng của họ, hàng ngàn cuốn sách về thảm trạng của họ. Còn chúng ta thì cũng có, nhưng mà phải nói là còn rất là ít. Và tại sao? Là tại vì những cái người thượng ngoại, những người ủng hộ không mua, không đến xem, không tìm đọc, thì làm sao những người hy sinh giống như là cô Thanh Tâm dám can đảm đi mượn bạn bè, mượn cái này mượn cái kia để làm một cuốn phim, hoặc là những người mà đã từng viết về cái thảm trạng vượt biên thuyền nhân. Nếu mà chúng ta không ủng hộ thì làm sao có những cái tài liệu này để mà chúng ta lưu truyền với con cháu như là người Do Thái. Và nó có cái ảnh hưởng rất là tích cực cho đến bây giờ, thưa quý vị. Cái chuyện của người Do Thái cả thế giới đều biết. Và cái quốc gia Do Thái này không bao giờ mà cái xã hội tự do Tây Phương bỏ rơi cái đất nước Do Thái được. Tôi nghĩ là những cái đóng góp của những người mà nói lên cái thảm trạng của họ. Vậy thưa anh, bây giờ chúng ta thử bàn về vấn đề là tổ chức. Thì chúng tôi được biết là có hai buổi chiếu phim, là ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 2 và ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 2. Ngày thứ Bảy thì chiếu tại cộng đồng Dallas, tức là trung tâm sinh hoạt cộng đồng Dallas. Còn ngày thứ Hai thì chiếu tại Rio Bravo Ballroom, tức là nằm trong cái khu vực Bến Thành Plaza của quận Đức Đặng. Thì thưa anh, cái việc tổ chức đến hôm nay thì đã thế nào rồi thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh đã hỏi về cái vấn đề này. Thì trong một thời gian ngắn qua thôi, trong thời gian ngắn qua thì cũng có những cái buổi lễ lại thành ra từ Tết rồi Tết Tây rồi lễ Giáng sinh, thành ra làm gián đoạn cho cái ban tổ chức của anh em bởi chúng ta. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn qua thì được cái sự ủng hộ của tất cả trong ban tổ chức rất là năng động, đặc biệt là các phụ nữ, từ chị Kim Oanh cho đến chị Thu Hoàng đã rất là năng động đi đến các nơi, các cơ sở thương mại để mà xin bảo trợ là một.
Và chị Thu Nga đó, phải không anh?
Dạ, chị Thu Nga rồi. Nguyên một cái đội ngũ của ban tổ chức hầu như là phải đi làm cả. Ngày xưa thì còn có rất nhiều người, nhưng mà bây giờ thì đến cái đồng hoa tay nó lại dần đi. Đó. Thành ra một cái thời gian ngắn như vậy để chúng ta làm một cái chương trình mà nó cũng là một cái điều tốn kém cho ban tổ chức nữa, thì bán vé là cái chuyện đương nhiên để chúng ta trang trải các cái chi phí mà thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng luôn luôn mong mỏi rằng sau khi đã chi phí rồi thì ít nhất mình cũng tặng cho cái ban đội ngũ của đội làm phim có được một chút để họ gỡ vốn trong những cái, bởi vì cái vốn nó là cái vốn do các anh em bỏ ra mà thôi, thì họ phải chi phí hết trừ chi phí rồi họ phải phải trừ những cái chi phí của bộ làm phim nữa, nó rất là cao, thành ra nó chẳng có tí gì gọi là thương mại cả. Cái này nó chỉ để trang trải tất cả những cái chốn phí mà thôi. Nhưng mà cái điểm may là các cơ sở thương mại ở đây, chẳng hạn như Cindy, chị Ngọc Anh và Cindy, hoặc các Dr. David, hoặc là các cơ sở thương mại lớn, họ cũng đã bảo trợ cho chúng tôi những cái số tiền để mà có thể làm trang trải. Thì đây là cái điều rất là quan trọng trong cái vấn đề gọi là cái ngân quỹ của riêng ban tổ chức mà thôi. Còn đối với các thính giả của chúng ta theo dõi thì có một số đáp ứng rất là nồng nhiệt, nhưng mà cho đến giờ phút này thì vấn đề bán vé cũng chưa có đạt được nhiều kết quả đâu. Chúng tôi rất mong muốn rằng khi mà các bộ phim Trần Anh, đối với riêng cá nhân Trần Anh thì Trần Anh rất là muốn mời tất cả đồng hương của chúng ta đến tham dự một cái buổi chiếu phim tài liệu như thế này miễn phí đối riêng với Trần Anh như vậy. Nhưng mà nó không cho phép, Trần Anh không có đủ khả năng để mà trang trải, thành ra Trần Anh bắt buộc phải đưa ra một con số để mà bán vé. Thành ra khi bán vé thì những người đi coi thì lại ngần ngại. Thành ra đây là một cái trở ngại cho ban tổ chức, nhưng mà chúng tôi vẫn tin rằng đồng hương của chúng ta vẫn tiếp tục để Trần Anh đóng ngoặc mở ngoặc một chút xíu là vào cái thập niên 80-90 vào cái thế kỷ trước đó, thì khi là cái phong trào cái thuyền nhân của chúng ta ồ ạt đi khắp mọi nơi ấy, thì mọi cái sinh hoạt nó rất là năng động. Nhưng mà bước sang cái thế kỷ 20 này thì tất cả những người lớn ở thế hệ thứ nhất đã bắt đầu yếu sức đi rồi. Và khi yếu sức đi rồi thì những tầng lớp trẻ bước lên 30-40 họ đi một con đường khác. Họ đi một con đường khác. Thành ra cái sinh hoạt của cộng đồng này bây giờ nó rất là tẻ nhạt. Chính vì thế mà anh em chúng tôi muốn tìm những cái cơ hội như thế này để đồng hương chúng ta chia sẻ buồn vui. Chúng ta coi những cái cảnh như thế này, dĩ nhiên là những cái ngậm ngùi. Đôi khi nó không có thật cho chúng ta, nhưng mà nó có thật cho rất nhiều người. Và chúng ta chia sẻ được những cái điều đó, đây là một cái điều rất là hay. Và khi mà ngậm ngùi như vậy, chia sẻ cho chính bản thân của chúng ta, thì con cháu của chúng ta nó phải thấu hiểu được rằng cái nỗi đau, cái ngậm ngùi của các bậc đi trước nó thê thảm như thế nào, nó đau đớn như thế nào mà họ phải chịu đựng. Trong khi đó họ sống ở một cái hoàn cảnh như thế này thì chẳng có gì làm cho đụng chạm đến cái da, cái thịt của họ cả. Thành ra họ không hiểu được điều đó. Thành ra có được những cái tài liệu như thế này thì họ mới thấu hiểu được cái hoàn cảnh của người phụ nữ mà tất cả mọi người, chỉ không phải là chỉ người phụ nữ không. Những người Việt Biên, họ mỗi người một hoàn cảnh, tạo có một hoàn cảnh, Trần Anh có một hoàn cảnh. Thì chúng ta gom lại, chúng ta nhìn thấy rằng đây là một cái thực tế mà chúng ta muốn làm nó trở thành một cái tài liệu lịch sử. Thì trở lại cái vấn đề tổ chức, thì tiện thể đây Trần Anh rất là mong quý vị làm thế nào để có thể huy động và nói với anh em, ông bà, nói với cha mẹ nói với con cháu để tham dự. Nếu một gia đình 5-7 người, 10 người bỏ tiền ra đi tham dự một cái buổi chiếu phim này để cho con cháu của chúng ta thấy được, thay vì chúng ta nói, thay vì chúng ta thuyết phục con cháu của chúng ta phải giữ gìn văn hóa, phải thế này, phải thế kia, thì chúng ta dẫn họ đến, dẫn những con cháu của chúng ta đến tham dự một cái buổi chiếu phim này để chính họ thấy. Bởi vì chính bản thân của Trần Anh có những đứa bạn và con của họ, họ dắt đi coi những cái phim, thật sự ra nó chỉ liên quan đến Việt Nam một phần thôi, nhưng mà chúng đã khóc ở trong một cái phim đó, chẳng hạn như phim Bố Già. Những đứa bé nó đi coi cái phim Bố Già, nó khóc tại vì nó hiểu được cái hoàn cảnh đó, nó chưa thấy, bây giờ nó mới hiểu được đó. Rồi chẳng hạn như là cái ví dụ 30 tháng 4 vừa qua, khi mà cộng đồng ra một cái đề tài viết về cái lá cờ Việt Nam, thì chính bản thân một đứa cháu, tức là đứa con của người bạn của Trần Anh, nó tham dự vào, nó viết một essay nói lên về cái lá cờ Việt Nam mà Trần Anh đọc. Trần Anh thấy rằng điều này rất là hay. rất là đúng. Tại vì bản thân của tụi nó chưa có hiểu gì cả, nhưng mà tụi nó phải đi tìm cái lý do tại sao có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thì những cái đó nếu mà chúng ta không tạo cơ hội cho những người trẻ, thì để rồi chính bản thân của chúng ta sẽ bị cắt đứt với cái quá khứ, bởi vì con cháu của chúng ta không nối tiếp được, thưa anh.
Vâng, và thưa anh Trần Anh và thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết là đây không phải là một cái chương trình chiếu phim thuần túy, mà bên cạnh đó đó là có thức ăn nhẹ, đồng thời là có một cái chương trình nhạc chủ đề Thuyền Viễn Xứ, cũng do những cái trong cái đội làm phim đó đứng ra để mà trình bày một cái chương trình nhạc chủ đề rất là hay và xúc động. Và sau khi xem cuốn phim đó, chúng ta lại có cái thời gian để ngồi xuống để cho các em, những người trẻ được trực tiếp nói chuyện với cô Thanh Tâm, trực tiếp nói chuyện với những người diễn viên trẻ trong cái phim đó, để mà tìm hiểu thêm về cái làm phim. Cho nên tôi nghĩ đây là cái, không hẳn là cái việc mà chúng ta đi xem một cuốn phim, nhưng mà chúng ta gọi giống như là bên cạnh đó chúng ta có thể xem được những cái gì đằng sau cuốn phim này, họ tạo dựng cuốn phim này thế nào, những cái người đạo diễn, những cái người diễn viên họ làm gì để có thực hiện một cuốn phim tuy là ngắn, tuy là low budget, nhưng mà đạt được rất nhiều giải liên hoan phim quốc tế. Thưa anh Trần Anh và thưa quý vị, không biết chúng ta bây giờ không còn nhiều thời giờ, nhưng mà về cái việc tổ chức đó, anh thấy có cần thông báo gì thêm cho đồng bào tham dự trong cái ngày, hai ngày chiếu phim, ngày mùng 4 và ngày mùng 5 nữa không thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh. Trước tiên là Trần Anh muốn nói thêm một chút xíu nữa. Hôm nay chúng ta có nói rồi. Trần Anh chỉ muốn xác nhận đó là đây là một phim tài liệu để mà giúp cho con em của chúng ta biết thêm về cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta. Đây không phải là cái bộ phim làm tiền. Thành ra anh em của chúng tôi ở đây bán vé là để chi phí, chứ không phải là để làm tiền. Thành ra xin quý vị tiếp tay cho chúng tôi, và trong cái thời gian này xin quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Trần Anh qua số điện thoại là 214-335-3394, hoặc là cô Kim Oanh số điện thoại là 972-310-4230. Và dĩ nhiên là nếu một quý vị muốn nói chuyện tiếp chuyện với cô Thanh Tâm, cô Thanh Tâm cũng sẵn sàng nói chuyện. Số điện thoại của cô có thể đây là số điện thoại long distance, tại vì cô ở bên Canada. Số điện thoại của cô là 641-983-7286, 647-983-7286. Xin nhắc lại tên, số điện thoại của Trần Anh là 214-335-3394, số của Kim Oanh là 972-310-4230, số của Thanh Tâm là 647-983-7286. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi để quý vị có thể mua vé để tham dự vào cái chương trình này, để giúp cho ban tổ chức có một cái số quỹ để mà trang trải tất cả mọi cái chi phí. Nó không có rẻ để làm những cái chương trình như thế này, bởi vì bản thân của Trần Anh hôm nãy nói là muốn có một cái cơ hội muốn mời tất cả quý vị tham dự miễn phí đó. Nhưng mà buổi ngày hôm nay thì trước tiên là Trần Anh muốn cảm ơn anh Phan Quang Trọng đã giúp cho Trần Anh có cái cơ hội để nói lên tất cả những cái khó khăn của ban tổ chức, khó khăn của cái đội ngũ làm phim, và muốn chia sẻ với quý vị để quý vị có thể tiếp tay với ban tổ chức để mời gọi tất cả con em của chúng ta đến làm việc. Chúng ta biết chuyện rồi, nhưng mà con cháu của chúng ta chưa biết, thì chúng ta tạo một cái cơ hội để họ biết hiểu thêm về cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta như thế nào, để rồi trong tương lai chúng ta có một cộng đồng phong phú và nó hạnh phúc và nó rất là năng động để mà sinh hoạt cùng với các cộng đồng khác bên cạnh của chúng ta, cái xã hội của chúng ta đang sống, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Trần Anh rất nhiều. Và thưa quý vị, có một cái chi tiết rất nhỏ chúng tôi biết là cô Thanh Tâm cũng là người sinh ra và lớn lên tại Sóc Trăng. Và chúng tôi biết là ở đây chúng ta có rất là nhiều người đồng hương Sóc Trăng. Thành ra nếu mà quý vị muốn bên cạnh đi xem phim đó, thì lại cũng có thể tiếp chuyện, ngồi xuống nói chuyện về Sóc Trăng với cô Thanh Tâm. Chúng tôi biết là cô có cái sự gắn bó rất là lớn với cái quê hương nơi sinh trưởng là cái Sóc Trăng bên cạnh đất nước Việt Nam của chúng ta. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Anh, và xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Chúng tôi mong mỏi quý vị hãy tham gia bằng cách là đi xem buổi chiếu phim Bóng Quá Khứ tại hai nơi, thứ Bảy ngày 4 tháng 2 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Dallas, bắt đầu chương trình tiếp tân lúc 5 giờ, và ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 2 tại Bến Thành Plaza, Rio Bravo Ballroom. Một lần nữa chúng tôi xin thân chào anh Trần Anh và xin kính chào quý vị, xin hẹn tái ngộ với quý vị.
Cảm ơn anh Trọng và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin chào quý vị.